This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường buổi sáng hôm nay cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe, khi nào mệt thì mới không khỏe thôi.
À, câu này quen quen ha, có lý đó, đúng rồi ha. Không mệt không khỏe. Sao anh, có gì mới không?
Cũng bình thường, Tiến Dũng. Hôm nay thời tiết đẹp quá. Theo như những cái gì mà cơ quan khí tượng báo là mùa đông chưa có hết mùa đông, cuối tháng 2 này mới hết mùa đông. Nhưng mà bây giờ mình thấy và thời tiết
nó đang đúng rồi,
buổi trưa là mùa hè, buổi tối là mùa xuân, rồi sáng sớm nó là mùa thu. Thì bây giờ nếu mọi người hỏi đang mùa gì, mình trả lời sao, Tiến Dũng?
Đang là mùa gì thì thấy là mùa lung tung, quý vị. Thấy là mùa lung tung. Cái thời tiết ở Texas này có thể giống con người vì sáng nắng chiều mưa, tối lạnh hả? Wow, thời đó là rất là khó chịu. Nếu những người nào bị allergy rất là khó chịu, đặc biệt Tiến Dũng khó chịu lắm. Mặc dù mình cũng enjoy cái thời tiết này, nó cũng ok đó, nhưng mà ra đường lại không enjoy được trọn vẹn, nó hắt xì sùm rồi chạy vô nhà trở lại thì thật là khổ thiệt. Anh những người đâu bị allergy hả?
À, không, Tiến Dũng.
Wow, cũng chúc mừng anh nha. Là cái nỗi khổ của đa số người dân Mỹ, người Việt Nam cũng vậy nữa. Cái mùi allergy là họ rất là khó chịu, cái thưa quý vị. Well, thôi thì mình trở lại về bản tin buổi sáng hôm nay ha. Buổi sáng hôm nay phải nói thị trường chứng khoán lên kỷ lục mới, cái gì kỷ lục mới. Và các vị cũng biết rằng tất cả mọi sự đều là overvalued. Tiến Dũng thường nói tại sao vì có thể thấy những cái điều mà nó vô lý như thế này, nó có những điều vô lý mà mình sẽ mở ra khai thông để quý vị biết được vô lý như thế này. Có nhiều người nói rằng thị trường chứng khoán lên như vậy, cái nền kinh tế Hoa Kỳ rất là tốt. Wrong. Ví dụ nó giải thích vì rất là nhiều lần, kinh tế Hoa Kỳ, đặc biệt về cái thị trường chứng khoán, nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái kinh tế của quốc gia nha. Nhớ nha, tại vì thị trường chứng khoán lên thì lên kệ nó thôi, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ vẫn thiếu trên 34.000 tỷ, đúng không? Thứ nhất, thứ hai nữa, tất cả những cái công ty, những cái cơ sở thương mại đang làm áp lực đến ông Jerome Powell, tức ông chủ tịch Quỹ trưởng liên bang, để cắt giảm lãi suất. Tại vì họ nói rằng nếu mà lãi suất vẫn cao như vậy thì sẽ đi vào recession. Recession là suy thoái đó quý vị. Tại sao thị trường chứng khoán mạnh như vậy mà Hoa Kỳ đi vào suy thoái? Tức là chứng minh rằng hai cái này hoàn toàn nó không có một cái gì ảnh hưởng đến nhau hết, đúng không? Khi mà cái đám ruộng chỗ nào mà khô cằn nhất, ok, là chỗ cao nhất, và chỗ thấp nhất là chỗ có nước, thì hiện tại Hoa Kỳ đang đi vào cái thời điểm người dân Hoa Kỳ càng khổ, càng thiếu tiền, càng đi vào cái recession, thì thị trường chứng khoán lại tăng lên rất là mạnh. Tức là cái thị trường chứng khoán là cái nơi trũng nhất và tiền bạc nó đổ vào đó, quý vị. Đó là những gì mà Dũng giải thích sơ cho quý vị hiểu. Và buổi sáng hôm nay thì Dũng xin giới về những cái con số kỷ lục mới. Riêng về Dow Jones thì lên đến 191 điểm, hiện tại là 39.260 điểm, con số kỷ lục mới. Nasdaq thì lên 11 điểm, 16.052 điểm, lần đầu tiên con số kỷ lục mới luôn. Và S&P 500 lên 5.103 điểm, lên 16 điểm, còn con số kỷ lục mới luôn. Dầu thô thì giảm 1 đồng 78 xu, 76 đồng 83 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên được 6 đồng 50 xu, 2037 đồng 20 xu cho một ao vàng, các quý vị. Lãi suất 15 năm hiện tại là 6.59, 30 năm là 7.29. Vàng ở Việt Nam mua vào là 76.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 78.520.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên. Ngày hôm qua thì quý vị cũng thấy rằng tình trạng về cái AT&T. AT&T thì nó bị cái gọi là outage, tức là mình nói là nó bị, đơn giản là nó bị shut down đi. Mà hầu như là hơn một nửa ngày, mười mấy tiếng đồng hồ, sau đó họ restart trở lại thì mọi thứ trở lại bình thường. Và theo cái báo cáo mới nhất của AT&T thì họ nói có khoảng 70.000 người bị ảnh hưởng, nhưng mà tôi nghĩ là con số này nó way over rất là nhiều, không mấy 20, 70.000 người không. Và họ cho biết rằng nó hầu như nó làm tê liệt. Tại vì AT&T là nó có nationwide, có nhiều cái tiểu bang, toàn tiểu bang của Hoa Kỳ, ở đâu mình cũng có xài AT&T. Mà khi nó bị shutdown như vậy rồi thì nó không phải là 70.000 người cái thôi. Có nhiều người gọi được, có nhiều người gọi được, text không được, có nhiều người xài internet được nhưng mà gọi không được, có nhiều người gọi được, internet không được, có nhiều người gọi không được, internet không được và text không được, chọi luôn cái điện thoại. Tức là tức quá, trong cái ngày đó không làm gì được. Nhưng mà cái vấn đề thì chính phủ Hoa Kỳ lần đầu tiên họ lại đi vào deep inside để điều tra cái gọi là cái trục trặc kỹ thuật, hay là cái sự cố mà tôi nói là trục trặc kỹ thuật vừa rồi. Tôi cũng thấy rằng ở Mỹ nhiều năm nay, tôi cũng ít khi nào thấy một cái outage của một cái carrier provider về internet hay là về cái cơ quan về về truyền thông hay là về những cái cơ quan cho những cái về internet như vậy đó mà chính phủ Hoa Kỳ gọi là nhúng tay vô lắm, ít lắm. Nhưng mà kỳ này lại chính phủ Hoa Kỳ lại nhúng tay vô. Nó có cả Department FBI, rồi có cả Department Homeland Security nữa. Họ bắt đầu đi gọi là từ gọi là vào cuộc để điều tra. Ví dụ là đầu tiên thì NT cho biết rằng không phải bị hacker, không phải bị gọi là họ, chúng tôi không có bị company, không hoàn toàn không bị hacker. Tức là họ bị, họ nói là khi mà cái interrupt họ, nếu quý vị nào mà làm về technology ta biết, khi bị nó có hai cái system, một cái là chúng ta làm xong hết rồi, chúng ta testing, nó gọi là testing system, em ở đây nó gọi là real time hay là live, ok, dynamic, hồi lâu quá bỏ quên, dynamic system, tức là mình test xong rồi, everything ok, trong cái testing system mình mới quăng qua cái dynamic system, tức là họ sẽ run ra là người ta sẽ thấy được hết. Thì cái đó là nó update, thì họ nói trong cái quá trình họ upgrade và update nó bị sai, họ làm, họ test rồi họ quăng ra thì nó lại không có work, nên nó tất cả cái system nó shutdown. Đó là những gì mà explain từ AT&T. Thì họ nói rằng chúng tôi không bị hacker, cũng không có bị họ nói là hoàn toàn không có bị hacker. Nhưng tại sao chính phủ Hoa Kỳ lại điều tra những cái này? Đơn giản, khi mà được interview đó thì ông Kirby thì họ hỏi là ồ, tại sao mà bị hồi đó giờ nhiều cái công ty về technology không bị điều tra, nhưng mà tại sao kỳ này AT&T lại bị? Thì ông nói, hỏi là có bị chính phủ có bị không, thì ông cũng ngập ngừng chính phủ cũng bị, tức là chính phủ, nhiều cái cơ quan chính phủ cũng sử dụng cái carrier của AT&T, internet provider của AT&T, và họ đã bị. Có thể ông Biden đang xài AT&T, bực quá điện thoại xài không được. Tức là ngày hôm qua có thể một số đồng của chính phủ, những cái cơ quan chính phủ sử dụng cái AT&T cái gì, và họ đã đi vào để điều tra. Họ nói rằng phải điều tra kỹ tại sao mà hôm qua nó ngưng, làm những người bực mình. Chỉ có vậy thôi AT&T mới gọi là xui xẻo, bởi vậy cung cấp nhiều cho chính phủ cũng mệt lắm các quý vị. Và cái quan trọng là chỗ này, cái AT&T không bị cyber attack, ok, nhưng mà chính phủ muốn biết rằng có bị hay không. Nếu mà bị thì chắc chắn nó sẽ đi vào luôn cả cơ quan chính phủ, tại chính phủ đang xảy AT&T. Nhưng mà cái điều mà chúng thấy trái cân ngọng như thế này, cái viết ngày hôm qua FTC đã phạt một cái công ty cyber security tên là Avast đến 16.5 triệu Mỹ Kim. Thí dụ nói khai thông một chỗ này một chút. Thí dụ bây giờ thí dụ có một cái công ty bán hàng online, thí dụ như Amazon mướn cái công ty Avast để control, kiểm tra được cái internet, tất cả những system của mình, để chống lại cái tin tặc ở ngoài vô, để lấy cặp thông tin của customer, tức là những người mua hàng trực tuyến của mình. Các bạn hiểu không? Tức là Amazon mướn, thí dụ nha, Amazon mướn Avast, hey, anh control cái system của tôi, anh coi kỹ để tin tặc không vào, để lấy thông tin của những người mua hàng của trên trang mạng của chúng tôi, ok. Nhưng mà ngược lại, cái anh chàng Avast này lại lấy thông tin từ trong cái chỗ đó để bán cho người khác, hiểu không? Thí dụ đó nha, là Amazon thì Avast kiểm tra Amazon để không có bị tin tặc. Ngược lại, họ lấy thông tin tất cả những cái người customer của Amazon họ đi bán. Thì thấy là trong cũng giặt, ngoài cũng giặt. Vậy thì người ta tránh đi chỗ nào? chúng ta không tránh đi đâu được hết. Vì một khi mà cái thông tin quý vị bị mất rồi đó, là suốt đời vì sống với nó luôn. Tôi cũng nhắc lại nha, một khi thông tin của Tiến Dũng, anh Dũng Nghiêm và chính quý vị bị mất rồi đó, là chúng ta phải live with it, tức là sống với nó suốt đời. Chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối trong cuộc đời của mình, tức là bị tin tặc rồi bị lấy bán đi. Chúng ta đang coi cái gì cũng thấy bị theo dõi hết, everything. Nên chúng ta thấy rằng bây giờ nước Mỹ có khoảng 300, trên 300 triệu dân. Tất cả 300 triệu dân này, thông tin của họ đều bị mất hết. Tôi khẳng định 100% là như vậy. Tại vì tin tặc không lấy thì cái người trong cũng đi bán của thông tin quý vị rất là nhiều tiền. Và ngay cả, tôi nhớ không lầm là cách đây khoảng vài năm trước thì Việt Nam, người Việt Nam mình có anh chàng tên là Tuấn Ngô đó, anh lấy được 200 triệu cái thông tin cá nhân của người Mỹ. Anh lấy hết luôn, anh bán luôn. Và sau đó anh bị bắt rồi, giờ tôi không biết làm sao rồi, nhưng mà anh đó là nổi tiếng gọi trên toàn thế giới luôn, giỏi vô cùng quý vị. Anh Tuấn Ngô, như nếu không làm là anh Tuấn Ngô thì phải. Và tin kế tiếp thì bản tin này, quý vị nào mà mua cổ phiếu đó thì chúng ta, hay là đang ôm cổ phiếu đó, thì cái thông tin này cũng rất là thú vị, quan trọng. Tại vì ngày hôm qua thì lần đầu tiên trong lịch sử một cái người CEO của một cái nhà băng, đó là nhà băng Chase, JP Morgan Chase, tức là ông Jamie Dimon. Ông này lần đầu tiên trong lịch sử một cái người CEO của nhà băng bán đến 150 triệu tổng giá trị cổ phiếu. Wow, tính ra ông bán khoảng 1 triệu, gần 1 triệu cổ phiếu của Chase. Và hiện tại bây giờ ông có khoảng 8 triệu, thì ông bán 1 triệu đồng bán cũng khoảng là 18, gần mười mấy phần trăm cổ phiếu của mình. Wow, quý vị thấy tại sao vậy? Tại sao CEO càng ngày càng đông cổ phiếu của mình bán để lấy tiền vô? Tại vì overvalue quá đi, họ biết rằng một ngày nào đó nó lên đến cao, một con bóng mà lên cao rồi sẽ bể, mà không biết nào bể thì giờ rút tiền trước đi. Ngay cả ông Jeff Bezos, anh Jeff Bezos cách đây một tuần trước thì anh bán chỉ có 4 tỷ thôi, 4 tỷ giá trị cổ phiếu. Ngày hôm nay, ngay phút này, họ đưa ra là anh này bán 50 triệu cổ phiếu của Amazon, tổng số là 8 tỷ rưỡi. Wow, nhưng mà anh này còn rất là nhiều tiền. Tiêu không biết là bán bao lâu nữa, nhưng mà đầu tiên là anh có khoảng cái cổ phiếu, anh có khoảng 900 triệu cổ phiếu của Amazon, tương đương 158 tỷ. Và tổng số tài sản của anh, vàng rồi tiền mặt rồi everything là khoảng 191 tỷ, thì anh có khoảng 370 tỷ, thì rất là nhiều tiền. Cái vấn đề thấy rằng người giàu càng giàu thêm ha. Họ đâu đóng thuế đâu, thì cái chuyện đó tôi sẽ nói sao, vì tức là họ sẽ đưa ra những cái như là bị họ mua nè, họ mượn nè, họ mất, tức là ba cái chi tiêu đó là người giàu ít khi đóng thuế lắm. Nhưng bản tin vui sáng nay đó là về cái inflation. Inflation không phải là vì chính phủ hay là vì chúng ta đang xài tiền, nhưng mà inflation sẽ không lên bởi lý do vì hàng hóa bị nghẹt ngồi. Lý do vì sáng hôm nay theo cái report mới nhất của Moody, thì họ cho biết rằng những chuyến tàu mà chở hàng từ những quốc gia bên Đông Nam Á đi qua Hoa Kỳ, đi theo cái dọc của cái eo biển đỏ, và gọi là Suez, cái con kênh Suez á, thì họ nói rằng nó sẽ tăng nhẹ thôi, tức là không phải là mạnh như trước đây thời kỳ đại dịch. Họ cũng cho biết rằng khi đi vòng như vậy mất khoảng 2 tuần, thì những cái nhà đầu tư họ biết trước điều này, thay vì họ đi một chiếc tàu thì họ đi 2 chiếc tàu. Thay vì trước đây họ ship 10 cái bàn, bây giờ họ ship 12 cái bàn, tức là cái con số lượng hàng hóa sẽ tăng lên để cấp được cái nhu cầu bị shorted. À, cái điều này hay. Và nhưng tất cả những mặt hàng sau đây, furniture, apparel, tức là về bàn, tủ, ghế, quần áo, lương thực và dầu, tức là fuel và food, apparel và furniture. Hai cái mặt hàng mà họ cho biết rằng sẽ không lên giá, thậm chí có thể giảm giá, tức là furniture và apparel, tức là về quần áo và bàn, tủ, ghế, bởi vì người dân Hoa Kỳ cái demand nó rất là low, nó không có, supply thì lên nhưng demand nó low, nên cái inflation nó sẽ không có impact vào hai cái lĩnh vực này, hai cái mặt hàng này. Nhưng mà ngược lại, thứ lương thực và xăng dầu có thể lên một chút. À, quý vị nhớ nha, những ngày sắp tới đây, quý vị đi chợ sẽ mọi thứ nhiều giờ, rau củ quả thì hay là về gạo hay ngũ cốc gì đó có thể lên chút xíu, nhưng mà xăng dầu thì có thể, nếu mà cái demand and supply tùy, xăng dầu có thể đi qua thấp xuống, tại vì thời gian này cái demand nó so ít, supply thì nó over. Nên tôi nghĩ rằng ok, có thể là trong những ngày sắp tới đi thì cái inflation nó vẫn có thể gọi là controllable, tức là ok. Rồi, bản tin này sẽ bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay. Xin trở lại bên Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì cách đây mấy ngày thì Tiến Dũng có chia sẻ đến quý vị cái thông tin ông tỷ phú Warren Buffett đó, ông có bán những cái cổ phiếu của ông. Mà ngày hôm nay Tiến Dũng cũng cho quý vị biết thêm là một cái CEO của JP Morgan Chase đó cũng bán, và một người nào đó ở Amazon cũng bán cái cổ phiếu của Amazon. Thì nếu quý vị nào đang chơi cổ phiếu, đang chơi chứng khoán thì quý vị cẩn thận. Tại vì bây giờ rủi ro rất là nhiều thì quý vị có thể mua với cái số phần trăm ít đi một chút. Còn nếu mà lớn tuổi chút xíu, trên 50 tuổi thì chắc ăn nhất là mua vàng. Đúng không Tiến Dũng?
Yeah, đúng là như vậy. Tức là mua vàng không phải là để trữ đó, mua vàng để sau này chúng ta đi cần xài đó. Chúng ta mua xài tại vì cái tâm lý của người già, thì người lớn tuổi khoảng những 60 đó, thì họ về hưu rồi, họ giữ tiền. Thì Tiến Dũng nghĩ là giữ tiền thì nó sẽ bị lạm phát. Cái đồng tiền ngày hôm nay đến ngày mai nó giá trị nó khác rồi, nên chúng ta mua vàng thì nó sẽ không bị lạm phát. Thì nghĩ là như vậy, và thấy đúng là như vậy, vì nhiều người sẽ sử dụng cách là mua vàng, khi mà họ cần họ sẽ bán họ xài, cần bán họ xài. Thì cách đó là cách mà gọi xếp đi nhất, gọi là cái hạ cánh an toàn, soft landing. Thì hy vọng quý vị có thể làm được thì tốt, còn không được thì nếu người nói là ổ tiền đâu mua vàng thì đúng rồi, không có tiền mua vàng chi, còn nếu có tiền thì ta mua vàng nha. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm vị công việc thứ sáu của tuần thiệt là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.